chẳng phải cần nhau, nhưng là tình người Lan Châu. Tôi đến nơi đây chẳng phải tình cờ, chợt lại như mưa, chợt nhẹ như tơ.
Kính thưa quý thính giả, sau đây xin kính mời quý vị đến với chương trình Không Hẹn do chị Kiều Mỹ Duyên thực hiện. Hôm nay người diễn giả trong chương trình là thi sĩ Quách Vĩnh Thiện. Văn Tâm xin được gửi lời chào thân ái tới chị Kiều Mỹ Duyên ạ.
Kiều Mỹ Duyên thương mến chào Văn Tâm, kính chào quý thính giả. Kính chúc quý thính giả có một đời sống êm ả, hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Xin cầu nguyện cho một Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền. Hôm nay đến với chương trình này là thi sĩ, nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện. Quách Vĩnh Thiện là một sinh viên du học ở Pháp năm 1964, hơn nửa thế kỷ, nhưng mà tiếng Việt vẫn còn nói hay. Và ông đọc truyện Kiều mà đọc tới mấy chục lần, và ông có nhã hứng làm thơ, làm nhạc từ cái truyện Kiều đó qua âm nhạc. Và khi mà thi sĩ Quách Vĩnh Thiện ở trong cái hàng lâm viện của Âu Châu và được UNESCO đó đã công nhận truyện Kiều đã được là một cái tác phẩm tuyệt tác của nhân loại, thì khi mà thi sĩ Quách, nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện đó, là cảm thấy rằng cái tài sản của Việt Nam là những văn thơ, những án văn tuyệt tác, cho nên mọi người đều phải đi phổ biến rộng rãi cho người ngoại quốc thưởng thức, nữa chứ không phải về Việt Nam. Cho nên cái website của nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện là có cả tiếng Anh, tiếng Pháp. Và trong miệt mài mỗi lần đi làm về thì buổi chiều, từ chiều mà cho đến nửa đêm ngồi cứ làm nhạc không thưa vị, rồi làm nhạc từ Kiều qua nhạc, rồi từ Chinh Phụ Ngâm qua nhạc, và phải lựa một cái người ca sĩ nào mà thích hợp với từng cái bản nhạc để mời cái người ca sĩ đó hát, và thành làm những cái đĩa nhạc và đi phổ biến. Có lần có một cụ bà nói với Kiều Mỹ Duyên cái ông mà thi sĩ này đó, cô Kiều Mỹ Duyên, ông không có nói chuyện tiền, mà chúng tôi được biết là ông làm được á, có tiền á, thì ông sẽ làm việc xã hội, truyền bá văn hóa, nhưng mà có tiền làm việc xã hội. Cái bà cụ rất là thích những cái truyện Kiều mà trở thành âm nhạc, trở thành có những ca sĩ ca. Nhưng mà đó, ông Quách Vĩnh Thiện này không có nói về vấn đề tiền bạc, mà làm cho nhiều người thấy rằng cái sự hy sinh của một người nhạc sĩ, của một người thi sĩ rất là cao cả trong cái chuyện mà những chiến sĩ làm văn hóa. Thưa vị, không biết là thi sĩ Quách Vĩnh Thiện có ở, nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện có trên đầu dây chưa vậy Băng Tâm à?
Dạ thưa Băng Tâm, đã nối đường dây được với nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện rồi ạ. Hello, dạ xin mời.
Dạ mời dạ. Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Không Hẹn.
Dạ, rất là hân hạnh được lên tiếng nói của chương trình Không Hẹn với Kiều Mỹ Duyên, với Băng Tâm. Đã cảm ơn Kiều Mỹ Duyên, Băng Tâm, và xin có đôi lời chào khán giả trở lại làm tiếng người với chương trình Không Hẹn, rất là vui.
Dạ thưa quý vị, giờ này trên Paris 4 giờ sáng, có lần chúng tôi cũng mời nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện lên diễn đàn này, nhưng mà hôm nay đó là nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện đang ở San Diego, miền Nam California, tận cùng của cái tiểu bang này, là sát với biên giới của Mỹ Tây Cơ, đến đi vòng nhiều nơi lắm, để mà phổ biến cái chuyện Kiều mà qua âm nhạc, qua thơ, qua nhạc. Thưa quý vị, bây giờ thì nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện có thể cho quý khán giả biết là cái chuyến đi đó của nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện và phu nhân là Thanh Vân, là cũng ca sĩ phải không? Cho biết là đi từ đâu đến đâu và đến festival nào và chừng bao giờ thì trở lại Pháp Quốc, để khi mà có những quý khán giả đó đang ở các tiểu bang mà nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện sẽ đi đến nơi đó, để người ta có thể đến đó để thăm hỏi, để có những cái DVD từ truyện Kiều mà thành ra là âm nhạc. Mời thi sĩ Quách Vĩnh Thiện.
Rồi chuyến đi này đó thì có mục đích để mà truyền bá cái văn hóa của dân tộc Việt Nam qua hai kiệt tác Kim Vân Kiều và Kim Phụ Ngâm, và cùng đi với bà vợ tên là Thanh Vân. Thanh Vân là tướng ngôn viên đài truyền hình Việt Nam trước năm 1975. Thanh Vân không phải là ca sĩ nhưng mà là người nói trên đài truyền hình khác. Thì cái chuyến đi
nhưng mà
này
cũng ca được, mấy anh cũng nghe nói cũng ca hay mà.
Ca, nhưng mà không phải là cái vai trò ca sĩ, như Thanh Vân hát cũng hay lắm. Thì vai trò diễn cái Thanh Vân đã làm bên Âu Châu rồi, thì chuyến đi này thật sự thì cũng muốn phổ biến về văn hóa Việt Nam, ẩm Thiên Văn Kiều và Chinh Phụ Năm qua tiếng hát và gìn giữ lời thơ nguyên vẹn. Thì mục đích này thì đi từ 12 Tây tháng November tháng 11 thì tới 10 Tây mới trở về, thì sẽ trải qua San Diego rồi tiếp tục giao thông country rồi đi sang Jose rồi cuối cùng thì đi đến Houston Texas, sau đó về bay và thì cũng truyền bá thì Kim Vân Kiều và Chinh Phụ Năm để cho đồng bào nhất là đồng bào có tuổi nhớ lại lúc xưa ở trong trường và học truyền Kiều. Thì còn những giới trẻ thì chưa biết truyền Kiều thì cái chuyến đi này muốn cho giới trẻ rất là nhiều ở miền Nam Cali, giới trẻ sẽ được biết qua tác phẩm này, dầu không chưa hiểu rõ lắm thì cái chuyến đi này mục đích là cho giới trẻ sau này họ lục lạo để mà hiểu truyền Kiều nhiều hơn qua lời thơ tiếng hát. Dạ, mục đích có bao nhiêu đó thôi chứ không có vụ lợi.
Bây giờ thì thi sĩ Quách Vĩnh Thiện có thể cho biết là đã phổ nhạc Kim Vân Kiều qua bao nhiêu cái DVD và Chinh Phụ Năm là qua bao nhiêu cái DVD. Chúng tôi được biết là thi sĩ đã đi khắp Âu Châu để giới thiệu những cái tác phẩm này. Dạ, mời.
Dạ, Chinh Kiều nó có là 3.254 câu thơ, thì phổ ra thành nhạc làm trong 5 năm trời, từ 2005 tới 2009. Thì bảy cái CD, mỗi CD có 11 bài, thì mỗi CD nó có một cái lối nhạc khác nhau để cho mình nghe cái CD số 1 đến số 2, mình cảm nhận cái lối nhạc nó khác để mình không có buồn chán nếu mình làm từ bài số 1 cho tới bài 77 mà cùng một lối nhạc cổ truyền Việt Nam á, thì mình sợ rằng người nghe họ không có hấp dẫn. Thì chính vì lý do UNESCO công nhận tác phẩm Kim Vân Kiều là di sản của nhân loại, tất nhiên là mình nên làm những nhạc trên thế giới thì nó lạ, nhưng nó có cái sự biến chuyển với cái sự người già người trẻ thì họ thích những cái bài sống động hơn, những bài nhạc như samba, bossa nova, rock and roll. Những người già thì thích những cái nhạc cổ truyền Việt Nam với đờn bầu đờn tranh á, thì mục đích là mình làm lối nhạc đó.
Thi sĩ có thể cho biết là cái thời gian mà phổ nhạc này bao lâu và đã đi trình diễn ở những đâu ở Âu Châu?
Dạ. Khi làm xong đó thì 2009 thì tháng 4 2009 thì trình diễn tại Bali rất là đông đảo, mọi người thì có kiều bào bên cận ở Bali, họ nói phải làm một lần nữa tại vì ngày đó tôi không có vắng mặt, tôi không có đến được, nên thành ra chuyện phải làm là một lần thứ nhì. Ngay cái ngày còn Festival Music là cái ngày hội về âm nhạc thì tiếp đi lại đông hơn thì kiến thức tới 400+ người, không còn một cái ghế nào để mà người ta phải đứng ra sao, thành ra cũng rất là thành công. Thì cái đó là cái sự ngạc nhiên mà mình không thể tưởng tượng được. Thường thường ở Bali đó mà làm một cái văn nghệ mà số người đến khoảng 400 rất là khó. Thì mình hồi đó mình làm nhất là nhạc văn hóa nữa, còn nhạc dĩ đầm thì dễ hơn, nhạc văn hóa rất là khó. Thì mình thấy cái làm văn hóa này mình không ngờ có sự ủng hộ của kiều bào từ Việt Nam và cộng đồng Việt Nam tại đây. Thì xong mới đi qua bên Đức thì cũng rất là thành công, thì kiều bào bên Đức họ rất là ủng hộ, nhất là mấy người trung lưu, mấy người trẻ cũng nói là làm cái đó rất là hữu ích cho mấy đứa con của chúng tôi, nó lớn lên 15-16 tuổi nó được nghe những bài hát kiều thì nó cũng hấp thụ được một phần nào, nhưng nó cũng biết là cái tác phẩm này được được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại. Rồi sau đó hiện cũng có ra mắt tại nước Bỉ, tại Bruxelles, thì cũng là rất thành công. Và thì kỳ này thì có cơ hội để mà truyền bá cái hai thực tác này trên xứ Mỹ, rất là vinh hạnh, nhất là được sự ủng hộ của kiều nghị viên với bạn Tâm, thành ra cũng cảm ơn rất nha.
Bây giờ đó thì thi sĩ có thể đọc cái website để cô Văn Tâm, cô có thể lên cái website, cô chọn một vài bản nhạc, một bản kiều và một bản chinh phù ngâm để lát hát mời quý thính giả thưởng thức được không?
Dạ, lúc mà làm tiền kinh phương kiều cũng đã nghỉ rồi, thì không có vụ lợi hay là buôn bán gì hết, là tất cả những bài kiều về chinh phù ngâm để trong website thiênmusic.com á, thì ai muốn nghe cũng được á, thành nghe nguyên trọn vẹn cái tiền kiều thì kiều bào cộng đồng có, nếu mà muốn nghe những nhạc chinh phù ngâm hay là chinh phương kiều thì vào thiênmusic.com thì sẽ thấy dễ dàng và download được tất cả những bài bằng qua hệ thống là MP3 á, thì nghe. Còn với những kiều bào nào thì muốn giữ cái CD á, thì liên lạc thì sẽ gửi đến nhà thì để giữ kỷ niệm này, để mà muốn nghe giờ nào cũng được. Thì khi mà cái CD á, thì cái nhạc nó nghe rõ ràng hơn, tốt hơn. Tại vì MP3 đó thì những tiếng đàn bầu hay tiếng sáo nó mất hết cái âm thanh chính của nó, thì nó giảm mất hết cái phần hay của âm nhạc. Văn Tâm có thể để một cái bài chinh phương kiều.
Dạ vâng, thì khi Văn Tâm vào thì Văn Tâm thấy được một cái bản nhạc Lầu Xanh, có được không ạ?
Dạ được, dạ, dạ được, dạ được, cái bài đó hay lắm.
Thương anh hận thôi, trên heo một tượng, trắng đuôi lông mày, Lầu Xanh quen lối.
Vâng, chú Quách Vĩnh Thiện hòa âm và phối nhạc thật là tài tình.
Dạ, nghe giọng rất là lạnh ló.
Dạ.
Dạ, kính thưa quý khán giả, có lẽ là có những người trẻ đó, khi mà sinh ra và lớn lên sau này không có biết truyền kiều, tại vì không có học ở Việt Nam. Nếu mà học trung học mà người nào học ban C đó, ban văn chương đó, thì sẽ học phải thuộc lòng á, truyền kiều. Chinh Phù Ngâm, Cung Quán Ngâm Khúc, Lục Dân Tiên, là những tác phẩm nào mà của Việt Nam tuyệt tác đều phải học hết. Nhưng mà những người trẻ đó là không có được may mắn học như những người mà lớn tuổi, thưa vị. Thì thưa quý vị, cái chuyện như thế này, cái ông nhà giàu đó, ông Bá Hộ, gọi Bá Hộ, thì có hai người con gái là Thúy Kiều, con gái nhỏ, con người lớn là Thúy Kiều, người nhỏ là Thúy Vân. Và cái người lớn đó, người con gái lớn thì đã có người tình là Kim Trọng. Nhưng mà khi mà gia đình gặp hoạn nạn thì cô này cô phải đem cái thân của mình đi bán đi để mà lo cho ông, để cho ông già. Rồi sau đó cuộc đời trôi nổi, rồi cuối cùng về cuối cùng mà gặp một cái anh chàng tướng cướp. Mà ông tướng cướp này đó lại là ông Kiều hiểu với ông tướng cướp này, cho nên ông tướng cướp này thương Kiều mà Kiều cũng thương nữa. Rồi cuối cùng cái cô Kiều này mới chinh phục cái ông tướng cướp này. Để về phục với triều đình đi, đừng có làm phản, đừng có đánh lại triều đình. Ông tướng cướp ông nghe lời ông về thì bị giết thì cô này cô mới nhận xong cô tự tử thì được ta dớt lên rồi đem về. Thì sau này đó thì cô gặp lại người tình, mà người tình lúc đó lại là cưới của em gái mình, cho nên cô này cô đi tu. Cái nội dung có phải vậy không, thi sĩ Quách Vĩnh Thiện ha?
Đúng như vậy, thì chủ duyên rất là thành chuyện kiều, thành ra duyên chặt chẽ rất là hay, ngắn gọn mà có thể kiều là nội dung duyên như thế. Cái chuyện kiều đó nó xảy ra bên Tàu của Thanh Tâm Thời Nhân đó, thì không có thành công gì hết, không phải là viết bằng văn thơ mà viết bằng văn xuôi. thì cái câu chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân ở bên Tàu á, thì mà lúc Thúy Kiều nhảy xuống sông tìm đường tự tử đó, thì trong cái giai thoại của Thanh Tâm Tài Nhân là chết luôn chứ không có ai vớt hết. Nhưng mà ông Nguyễn
Chuông
ông thấy
nhưng
là
mà hồi đó tôi học á thì vớt lên rồi xong đó rồi mới gặp lại chàng Kim Trọng. Nhưng mà cái lòng cô này bình thản rồi, không có gì còn tình yêu dính dấp gì, tại vì đi tu. Rồi sau đó đi tu.
Đúng rồi. Nhờ ông Nguyễn Du làm thêm cái khúc đó đó, nhờ Giác Duyên đi cứu sống, vớt lên. Mà khi mà đi vớt đó, thì Giác Duyên là một người cô không biết là đi vớt người nào, nhưng mà có cái linh tính trong đầu nói có người nào tự tử, thì mình đi tìm mấy ông chài lưới đó, đi vớt lên, thì mới gặp là Giác Duyên thấy là Thúy Kiều. Thì tại vì Thúy Kiều cũng trước khi trải qua với Từ Hải á, Thúy Kiều cũng có một trận là đã đi tu rồi, thì thành ra biết sư cô Giác Duyên. Thành ra câu chuyện đó rất là hay, là nhờ cái ông Nguyễn Du, ông làm có vai có trả. Tại vì Thanh Tâm Tài Nhân cái cốt truyện chánh ở bên Tàu á, thì khi mà nhảy xuống sông Tiền Đường á, Thúy Kiều chết luôn, thì câu chuyện nó chấm dứt như vậy. Nhưng mà ông Nguyễn Du là tiếp tục Thúy Kiều sống lại, cũng như là trả hết cái nợ trần gian rồi.
Dạ, thưa quý vị, cái quê hương của ông Nguyễn Du đó là ở Bắc Ninh. Quý vị, khi nào mà quý vị nghe người Bắc Ninh thì phải nhớ cái hò Bắc Ninh tuyệt vời. Người ơi, người đừng có về. Kiều Mỹ Dương mà nghe những cô gái người Nùng đó, người Mông, người Nông ở Bắc Ninh mà ca, thật ra thiệt á, ca nghĩa là ca mình không muốn đi về thì cái quý vị ở Bắc Ninh. Bắc Ninh là một cái tỉnh mà của biên giới ở ngoài Bắc, và có nhiều người ca hay đờn giỏi, mà cả người thường họ đi trên đất mà họ ca cũng hay lắm, thưa quý vị. Thì thân mẫu của ông Nguyễn Du đó thì là sinh ở Bắc Ninh và đi hát. Đi hát thì gặp một ông quan là thân phụ của ông Nguyễn Du đó, vừa đi xin cưới, đến đó nghe là xin cưới đem về, là người vợ hình như thứ ba phải không thì ha? Rồi xong rồi đó, là không phải người vợ chính thức, nghĩa là nàng hầu á hay là gì đó, nhưng mà tài hoa lắm rồi. Rồi năm sau sinh ra Nguyễn Du, thì câu chuyện nó như thế. Bây giờ thì sĩ Quách Vinh Thiện có thể cho biết thêm đó, là tại sao đó, không phải vì lý do mà UNESCO của Liên Quốc mà nói công nhận một cái tác phẩm tuyệt tác của nhân loại, mà thi sĩ Quách Vĩnh Thiện mới làm ra từ thơ mà ra nhạc. Nhưng mà còn những tác phẩm khác như Chinh Phụ Ngâm, thi sĩ Quách Vĩnh Thiện cũng làm thành nhạc. Bây giờ có lẽ là nói dùm lý do để đi, rồi sau đó thì Văn Tâm sẽ cho một cái bài về cung quán ngâm khúc của Chinh Phụ Ngâm, cũng tuyệt vời lắm thưa quý đồng hương.
Cái chuyện Kiều đó nó dính với dân tộc Việt Nam như thế này. 1812 ông Nguyễn Du khi mà đi xứ bên Tàu trở về đó, thì đọc cuốn Thanh Tâm Tài Nhân đó, thì Nguyễn Du thấy cái câu chuyện này rất là hay, tại vì có tất cả những thành phần trong xã hội nằm trong cái giai thoại của cái chuyện này. Thì Nguyễn Du cũng làm quan cho ông vua Gia Long, thì ông Nguyễn Du ông không có đồng ý những cái chính sách của vua Gia Long thời đó, thì ông muốn nói lên cái tiếng nói của cái xã hội thời phong kiến. Nhưng mà nếu mà ông nói thì ông bị Gia Long chặt đầu. Thì ông dùng cái tác phẩm Kinh Dân Kiều mà ông nói lên những cái niềm đau khổ của ông, của tôi dân tộc Việt Nam. Thì ông viết xong bằng chữ nôm, ông nộp cho ông vua Gia Long xem cái tác phẩm của ông 3254 câu thơ đó. Thì thời xưa đâu có cái photocopy, đâu biết có một bản thôi. Thì đưa ông vua Gia Long đọc xong á, thì ông Gia Long cấm ông Nguyễn Du truyền bá cái tác phẩm này. Thì ông hiểu là đã kích ổng, thì ông giữ cái tác phẩm này trong triều đình. Thành ra ông Nguyễn Du không biết cái tác phẩm được truyền bá cho nhân gian. Thì ông Nguyễn Du ông Gia Long chết khoảng 820, thì ông Nguyễn Du cũng chết trong thời gian đó, 1800 thì câu chuyện đó nó nằm trong triều đình cái Kiều. Rồi sau này ra đổi những ngôi khác lên đó, cái cuốn sách này mới chạy. Rồi thời đó thì ông Nguyễn Du viết bằng chữ Nôm. Sau này có phong trào bắt đầu có chữ Quốc ngữ, thì nhờ đó họ mới đem cuốn sách ra, họ dịch ra Quốc ngữ, chuyển qua Quốc ngữ, dịch ra rất nhiều bản về Quốc ngữ. Về Quốc ngữ từ đó cũng không có đi vào nhân gian, mà cũng có không mấy trường học cũng không có dạy chuyện Kiều. Cái chuyện Kiều đó được UNESCO công nhận là do cái người mà có thể mình cả mình cảm ơn cái người đó là ông Phạm Huỳnh. Ông Phạm Huỳnh 1924 tháng 8 1924, ông Phạm Huỳnh trước 2000 người ở Hà Nội, ông Phạm Huỳnh nói một cái câu đó mà ngày ông chết đó, cũng khắc tên cái gò mã ông là chuyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Từ thời đó đó, người ta mới nghe Phạm Huỳnh nói câu đó đó, người ta mới tìm kiếm để nghe cái đọc cái chuyện Kiều. Thì hồi đó thì ta thấy cái tác phẩm này hay quá, rồi mới đem vô mấy trường học, rồi cũng không, UNESCO nó cũng không biết. Thì nhờ những giáo sư mà dạy trường hồi xưa nói là bây giờ sư bằng trường Pháp ấy, sang các Russo, hồi xưa đó cái trường Sassoulopa, thì có những giáo sư người Pháp ấy, đến Việt Nam, họ dạy người Việt Nam tiếng Pháp, họ dạy toán, họ dạy đủ thứ hết, nhưng mà họ hiểu tiếng Kiều, họ đọc những cái tác phẩm đó, rồi họ đi về xứ Pháp, họ nói cái tác phẩm hay quá, tại vì họ biết cái tôi vô, họ biết những cái tác phẩm khác, nhưng mà họ đọc được cái chuyện Kiều qua tiếng Việt, họ biết ít, nhưng mà có cái dịch tập Pháp á, thì họ thấy tác phẩm này nhiều, họ đề nghị cho UNESCO xem xét lại cái chuyện cái tác phẩm này. Thì khoảng 1952-54 thì tôi quên chắc khoảng thời gian đó, thì UNESCO xem xét lại, UNESCO công nhận cái này trở thành là di sản của nhân loại nha. Mình cũng vinh hạnh lắm. Có một cái là ông Nguyễn Du mất 1820, ông Nguyễn không biết là tác phẩm này nổi tiếng và thành công.
Bây giờ thì Bằng Tâm ơi, mời Bằng Tâm cho hát một bản nhạc ở trong chinh phụ ngâm để mời quý khán giả thưởng thức.
Dạ. Dạ thưa chú Thiện, thì khi mà Băng Tâm vào cái website này thì có rất là nhiều trang nhà, thì bây giờ Băng Tâm thấy có một CD mà gồm tất cả những nhạc phẩm như Thúy Kiều, Thúy Vân, có được không?
Yeah. Cái đó là Thúy Kiều, Thúy Vân á, thì là Thúy Kiều, Thúy Vân, còn Kiều Mỹ Duyên muốn cho nghe một bài chinh phụ ngâm.
Chinh phụ ngâm, dạ. Vậy bây giờ Băng Tâm phải làm sao để vào được, có được bài chinh phụ ngâm?
Băng Tâm phải trở lại cái trang home và đó, homepage đó.
Dạ.
Homepage á, thì Băng Tâm đi xuống xuống bằng cái thang xưa đó, cái thang máy xuống, thấy chinh phụ ngâm á, thì theo thể đề nghị đó, nên cho nghe cái bài số 1 của cái CD số 2. Dạ. Bài số 1,
tại vì Băng Tâm cũng không có muốn bị gián đoạn chương trình đó, khi mà dạ tìm
nói
tới rồi một lần rất là
rất lâu hả?
Dạ, và rất lâu. À, bây giờ Băng Tâm thấy có rồi, như Hồng Nhan Bạc Mệnh.
Có đó là Kim Vân Kiều.
Dạ. Kim Nhân Duyên. Kiếp Nhân Duyên.
Kiếp Nhân Duyên.
Kim Trọng Thúy Kiều.
Cái đó là Kim Vân Kiều. Có,
dạ.
Còn bây giờ nếu bạn muốn nghe
Chinh Phủ Ngâm. Dạ, Chinh Phủ Ngâm. Dạ, dạ rồi, để Băng Tâm tìm sao. Bây giờ Chú Thiện cứ tiếp tục nói chuyện đi. Dạ.
Dạ, nói chuyện về Chinh Phủ Ngâm. Trong đó
Chinh Phủ Ngâm.
Băng Tâm.
Dạ, Chinh Phủ Ngâm này là cũng thơ của thơ Thúy Kiều rồi chú phổ nhạc hay là đó là thơ?
Cái này Chinh Phủ Ngâm của Đoàn Thị Điểm. Có hai cái CD thôi, một cái CD tên là Nợ Núi Sông, một CD thứ hai nữa là Vinh Quang. Thì trong khi mình có thể mình nói một chút sơ qua về tại sao làm chinh phụ ngâm, thì thời gian đó Băng Tâm có thể tìm cái CD chinh phụ ngâm. mà số 1 của cái CD số 2 nhé.
Tại nhiều lắm, dạ, tìm tới CD đó là Văn Tâm biết ngay. CD Trinh Phụ Ngâm, tên là Trinh Phụ Ngâm.
Trinh Phụ Ngâm.
Dạ,
thưa quý khán giả, Trinh Phụ Ngâm á. Trinh Phụ Ngâm á là cái tác phẩm mà Kiều Mỹ Dương rất là thích. Tại hồi xưa đó đi học á, ở Trưng Vương mà Văn Tê là thuộc lòng. Mà Trinh Phụ Ngâm quyến rũ lắm thưa vị. Tại sao quyến rũ? Tại vì sinh ra và lớn lên trong thời chiến thì bất cứ người phụ nữ nào đó cũng trong cái trái tim mình cũng có hình ảnh của người hùng. Người hùng đó là người chiến sĩ phải ra xa trường. Cho nên cái Trinh Phụ Ngâm mà dạy trong trường á, tới lúc mà giáo sư mà giảng, chúng tôi say mê nghe.
Dạ.
nghe cái Trinh Phụ Ngâm.
Dạ thì chị, trong cái dạ chuyện thưa chị ơi, Trinh Phụ Ngâm này thì là của nhạc sĩ nào phổ nhạc?
Dạ, của Quách Minh Thiện.
Quách Minh Thiện luôn. Dạ vâng, rồi giờ cho Văn Tâm vài giây ha.
Dạ thưa quý khán giả,
kể chút xíu nha. Trong khi Văn Tâm tìm thì Trinh Phụ Ngâm đó, nó cái tác phẩm này của Đặng Trần Khuôn. Đặng Trần Khuôn viết bằng chữ Hán, rồi bà Đoàn Thị Điểm phải chuyển qua cái chữ Nôm. Thì cái câu chuyện Trinh Phụ Ngâm đó nó có trước cái truyện Kiều của Nguyễn Du 71 năm. Bà Đoàn Thị Điểm làm hồi thời đó chưa có thơ lục bát, chỉ có thơ cái vùng sông ất lục bát, tức là hai câu bảy chữ, một câu sáu chữ, câu tám chữ. Hồi thời đó chưa có bằng cấp, thành ra cái thơ của bà Đoàn Thị Điểm rất là hay, nhưng mà phổ nhạc rất là khó. Tại vì nó không có bằng cấp, thì nó không có âm thanh. Tại vì khi mà Nguyễn Du làm á, thì mình có thể nói là cái trong thơ nó có nhạc trống, còn cái bài thơ của bà Đoàn Thị Điểm á, trong thơ không có nhạc ở trong, thành ra ít có người nhạc sĩ nào lăn xả vô mà phổ nhạc của Trinh Phụ Ngâm. Ngoài Thiện ra thì chưa có thấy đâu.
Thiện ơi, bây giờ Văn Tâm trở lại cái homepage thì bây giờ phải vào đâu nữa?
Xuống dưới thì Văn Tâm thấy Trinh Phụ Ngâm sau cái Kiều, cái Văn Kiều đó.
Dạ vâng.
Xuống thì thấy ở dưới Trinh Phụ Ngâm thì bắt đầu.
Dạ không, vào cái homepage thì nó có rất là nhiều, có cả nhạc thiền,
dạ,
CD dán trần.
Nhạc thiền. Dạ. Trên dán trần, trên
khóa trên dán trần chút, dạ.
Trên dán trần thì thấy có...
Có cái Paris tình lãng mạn tới chưa ạ?
Đó, lên nữa là tới Trinh Phụ Ngâm.
Dạ đây, thôi có thấy Trinh Phụ Ngâm vinh quang.
Đó, đúng rồi đó.
Bây giờ mình click vào CD 1 hay sao?
Click vô CD 2.
Vâng.
Thì nhấn vô đó, nếu mà khó khăn thì CD 1, bài số 1, CD 2, bài 1, cái bài nào cũng được. Bài đầu,
dạ đây, của... bài đầu là Nguyệt Khoa, Hương Giang.
Đó, nhấn bài đó đi, bài đó rất là hay.
Dạ.
Bài đó nghe có tiếng trống,
dạ vâng,
tiếng ngựa chạy này kia đó.
Dạ. Thì Nguyệt Khoa là tựa của bài thơ, còn Hương Giang là nghệ sĩ trình bày. Dạ vâng.
Cái bài đó là Nguyệt Khoa.
Thơ của Đoàn Thị Điểm. Dạ.
Thơ của Đoàn Thị Điểm, nhạc của Quách Minh Thiện và ca sĩ Hương Giang hát bài đó. Thì nhà Văn Tâm cho hát bài đó nha.
Dạ vâng.
Văn Tâm cho hát. Dạ. Trong khi chờ đợi thì cái câu chuyện Trinh Phụ Ngâm đó là Trịnh Nguyễn phân tranh, tức là người Việt Nam chú Trịnh với chú Nguyễn đánh nhau cái thời đó, chứ không phải là người Việt Nam đánh với người Tàu. Và cái câu chuyện nó xảy ra trong xứ mình là tranh giành với nhau, thì sau này ông vua mới lên làm vua, thì chú Nguyễn thì thắng được chú Trịnh, thì lấy đầu huy viện vào. Trong khi chờ đợi Văn Tâm
dạ,
được chưa?
Dạ, khi nào có lên được tiếng nhạc, tại vì đôi khi Văn Tâm download nó cũng không được theo như ý. Dạ vâng, để Văn Tâm xem.
Dạ.
Thưa quý khán giả, ngày xưa đó là chúng tôi rất nghe Trinh Phụ Ngâm.
Âm thanh nghe rất rõ.
trời đất nổi cơn gió buồn, khách má hồng nhiều nỗi trung kiên, sánh kia thâm thẳm tầng trên, vì ai gây dựng cho cành ngô giọt sương phủ bụi chim bồ, sau tường kêu vắng chuông chùa nệm khơi, trước ông một hàng tiêu gió khóc ngoài hiên, láng màn lấy ngọn gió xiên, bông hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm, trùng trùng trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đâu. Sau tường kêu vắng chuông chùa nệm khơi, đâu xiết kể trăm sầu nghìn đạo đều vui, tiếng cầm kim biếng đưa thôi, oanh đôi thẹn dệt bướm đôi ngại thôi. Trang điểm phấn trang hồng với ai,
dạ
yeah. Có lẽ là cái bài nhạc đã hết rồi. Thưa quý khán giả, ngày xưa đó là các cô nữ sinh, sinh viên ở thành phố á, rất là thích Chinh Phụ Ngâm. Bởi vì người nào đó mà có người yêu là lính chiến á, học tập phòng từng giây từng phút khi mà chàng ở ngoài chiến trường, thưa quý vị. Thì bao nhiêu đó sách, những người cây bút viết về những mối tình của những cô gái ở trong thành phố với những chàng trai ở chiến trường, rất là thơ mộng, rất là lãng mạn, thưa quý đồng hương. Vì sao mà thi sĩ Quách Vĩnh Thiện đó là có hứng thú mà làm nhạc từ Chinh Phụ Ngâm ra nhạc vậy. Chúng tôi cũng xin thưa với quý khán giả là thi sĩ Quách Vĩnh Thiện du học năm 1964 ở Paris, và có người anh là Quách Vĩnh Trường đã nghĩa là cựu sinh viên do bị Đà Lạt mà đã bị thương tích là rất là nhiều ở trong cái cuộc chiến đấu giành tự do dân chủ cho miền Nam, và cũng có một người anh đã hy sinh vì Tổ quốc, và trong gia đình cũng có rất là nhiều người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và khi mà ông Quách Vĩnh Trường đó qua đây thì không có hai cái tay nữa, nhưng mà vẫn vẽ bằng cái tay bằng tay giả đó, thưa vị. Và có một người con thôi, chỉ có một người con đi vào quân đội của Hoa Kỳ. Thì bây giờ không biết là có điều gì mà thi sĩ Quách Vĩnh Thiện muốn nói về cái kỷ niệm của tại sao mình làm nhạc mà không phải là một cái người ở Việt Nam mà đi ra ngoài chiến trường như những người ông anh của thi sĩ Quách Vĩnh Thiện.
Dạ, cái này có thể nói là cái định mệnh thì mình cũng phải là mình định trước hay là mình tính trước cái chuyện bất ngờ là đọc lại truyện Kiều đó thì mình hiểu rất là ít, thì rất là nông cạn, nhưng mà có cái câu làm cho mình xúc động. Cái câu đó là cái câu trong truyện Kiều là 890, cái câu 890 sống nhờ đất khách, khách cho quê người. Thì từ cái câu đó làm cho mình xúc động, thì mình thấy cái cuộc sống của mình và cả kiều bào ở ngoài, thì mình nhờ cái đất người mà mình sống rồi mình cũng chôn vùi ở cái xứ ngoài, thành ra mình cũng buồn tủi cho thân phận như kẻ lưu vong. Thì từ đó mình thấy cái truyện Kiều đó quá xa hay, mà nếu mà không phổ biến bằng cách này hay cách kia, e sợ rằng thế hệ mai sau này con cháu mình đó nó sẽ quên lãng những cái tuyệt tác mà thế giới công nhận là di sản của nhân loại mà chính người Việt Nam mình không gìn giữ, thì đó cái lỗi lầm lớn lao của người Việt. Thì từ đó thì nghĩ rằng làm nhạc dầu hay dầu dở nhưng mà có cái tiếng vang để mà cái chánh không phải là hát hay hay là nhạc hay, cái chánh là gìn giữ hai cái tuyệt tác này để không đi vào quên lãng. Mà tôi nghĩ rằng thường thường mình đọc một cuốn sách, dù sao cái văn thơ rất là hay, mình đọc một lần, hai lần, ba lần, bốn lần rồi mình cũng để vô tủ sách thôi, nhưng mà cái những cái bài hát á có thể mình nghe nhiều lần được và mình truyền bá với nhau, mà thỉnh thoảng mình nghe đi nghe lại được, thành ra cái mà làm ra những cái hát đó nó lợi cho những người già, họ không có đọc sách nữa được mà họ cũng không coi truyền hình được, thì nhờ cái tiếng hát này người già họ có thể nhớ lại hồi xưa mình học truyền Kiều này kia đó, thì cái đó cũng quan trọng cho những người có tuổi, và nhất là những người trẻ họ nhờ cái truyền bá truyền Kiều này đi đến cái số trẻ em nó dầu sao nó không biết hết cái truyền Kiều, nhưng nếu mà nó biết bốn câu đầu là mình thành công rồi. Thường tất cả nhân dân của cộng đồng Việt Nam ai cũng biết ít nhất là bốn câu đầu. Trên thế giới này có thể nói rằng chỉ duy nhất cái truyện Kiều mà đi vào lòng người Việt Nam, bên xứ Pháp này truyện ở cũng 47 năm rồi mà Victor Hugo rất là lỗi lạc, nhưng mà cộng đồng của người Pháp á hỏi đọc được bốn câu thơ của Victor Hugo họ không biết, cả luôn bên Anh có Shakespeare lỗi lạc nhưng mà người Anh cũng không rành văn thơ của Shakespeare. Còn truyện Kiều có những người Việt Nam, những cụ già xem lại, những cụ già đó nói tôi không biết viết chữ Quốc ngữ mà truyện Kiều tôi thuộc rất là rành, thành ra cái đó rất là quý giá. Thành ra thì nghĩ rằng mình cống hiến, mình đem những cái tài mọn mình, khả năng mình, tất cả những tài chính mình để cho việc bắt này gìn giữ cho mai sau. Chính phủ Ngâm tiếp tục làm chính phủ Ngâm là tại vì tưởng thấy cái chính phủ Ngâm mà của bà Đoàn Thị Điểm là cái tồn tại cho hiện giờ cũng giống mình, cái thế hệ mình đang sống này là chính phủ Ngâm thứ hai đó. Thành ra thì rất là thích cái tác phẩm đó, cũng giống như Kiều Nguyễn Dương vừa nói xong, thì với tất cả gia đình người Việt Nam nào cũng có mất mát anh em đau thương vì chiến tranh, thì Thiện làm cái chính phủ Ngâm là Thiện chứng tỏ Thiện mất đứa em trai và người anh trai Thiện cũng mất một tay một chân, thì cũng gượng sống, gia đình nào cũng có bị sức mẻ về chiến tranh hết, thì cái chính phủ Ngâm để tiếng nói là đau thương của người vợ lo lắng cho người chồng đi tìm ra tận mặt để tìm tự do, thì đó là cái tiếng nói của Thiện.
Bây giờ đây còn chút xíu đi nữa, Văn Tâm có thể đọc cái số điện thoại của đài để quý khán giả có thể gọi vào góp ý kiến hoặc là hỏi thăm thi sĩ Quốc Diễm Thiện không, Văn Tâm?
Dạ, Văn Tâm xin đọc số điện thoại để quý vị có thể gọi vào. Hồi nãy có một vị thính giả nhờ Văn Tâm đọc lại cái website của chú Thiện, thì số điện thoại để quý vị gọi vào đài đó là 703-665-0655. Và khi nào có thính giả, Văn Tâm sẽ cho chị Duyên biết. Và Văn Tâm chỉ còn có 2 phút nữa thôi thưa chị.
Dạ thưa quý thính giả, cái website của thi sĩ Quách Vĩnh Thiện là thienmusic.com. Quý vị có thể vào đó để nghe và có thể gửi thơ, và là có số điện thoại trong đó, quý vị có thể liên lạc với tác giả. Bây giờ nếu mà còn có 2 phút nữa thì có lẽ là thi sĩ Quách Vĩnh Thiện có thể gửi những cái lời tâm huyết gì của mình đến quý khán giả của đài Việt Nam hải ngoại.
Dạ, quý khán giả có thể qua cái website thienmusic.com để mà liên lạc, để có CD thì Thiện sẵn sàng gửi đến. Nếu mà những cụ già cũng có cái CD này mà không có tài chính, cũng có thể liên lạc và Thiện sẽ đợi gửi đến. Còn có những người nào có thể giúp và ủng hộ thì cái số tiền này đó sẽ gìn giữ để mà tiếp nối nhịp cầu làm văn hóa Việt Nam, chứ không phải cái số tiền này đem ra xài. Thì nếu mà người nào mà có điều kiện thì giúp đỡ cho Hội Văn hóa Phổ truyền Việt Nam để Thiện tiếp tục làm những cái tác phẩm kế tiếp. Còn những người cụ già nào không có đầy đủ khả năng tài chính cũng liên lạc được thì Thiện sẽ gửi đến tặng nha.
Chúng tôi xin thi sĩ Vĩnh Thiện nói những ngày sắp tới đi đâu, đi qua Houston hay đâu, ngày
dạ.
Nào nói lại dùm chút xíu nữa.
Dạ, hiện bây giờ thì Thiện với Thanh Vân ở San Diego tới tối mai thì Thiện trở về Westminster, rồi ngày Chủ nhật thì sẽ ra mắt Thiên Phong Kiều tại quận Cam. Xong thì sẽ soạn đi khoảng 23, 24, 25 thì đi xuống sông Jose để mà phổ biến Thiên Phong Kiều và Thiên Phong Âm. Sau đó lấy máy bay đi Houston, Texas để tham dự văn nghệ, thì trong đó Thanh Vân và Thiện sẽ trình bày Thiên Phong Kiều Thiên Phong Âm ngày 27, 28 tháng 11 tại Houston, Texas. Và xong ban tay thì Thanh Vân và Thiện trở về bay, tại vì phải đi họp với Hàng Công Thiện Âu Châu thì phải về sớm chứ không trở lại Dallas. Thì cũng dịp này thì rất là hân hạnh, thì cũng có những người bạn họ gửi anh đến, họ nói sao anh không đi vùng Washington DC khi ra đến xa chúng tôi chờ anh đến cái đó, thì có lẽ trong tương lai nếu có phương tiện thì sẽ đến Washington DC để phổ biến khi tôi kêu nhà chúng anh sẽ được gặp Băng Tâm đó.
Dạ, kính thưa quý khán giả, chúng tôi mong rằng cái sự trình bày của thi sĩ Quách Vĩnh Thiện đem đến cho quý vị một cái sự tưởng nhớ đến văn hào Nguyễn Du. Ông Nguyễn Du có nói là không biết là 300 năm sau có ai còn nghĩ đến tôi hay không, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu một tác phẩm tuyệt vời mà đã được Liên Hợp Quốc, được UNESCO coi như là một tác phẩm tuyệt vời của nhân loại thì chắc chắn rằng cái tác phẩm này sẽ còn tồn tại mãi mãi với những người yêu văn nghệ, truyền bá văn nghệ như thi sĩ Quách Vĩnh Thiện và nhiều người nữa. Chúc thi sĩ Quách Vĩnh Thiện đi ở San Diego thành công, và San Jose, đi Houston, Texas, nơi nào cũng mong quý đồng hương là đến để gặp cái người nhạc sĩ mà có lòng, để có thể có một cái DVD đem về cho chính cho quý vị xem cũng như con cháu quý vị xem. Cảm ơn thi sĩ Quách Vĩnh Thiện đã đến với chương trình Không Hẹn tối nay, và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Lần nào thì chương trình này cũng có nhiều quý vị gọi vào, bữa nay chắc quý vị quên gọi rồi, hay là tại vì cái giờ chốt quá không còn giờ nữa. Và xin tạm biệt đến thi sĩ Quách Vĩnh Thiện, và kính chào quý khán giả.